Kính mời lại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 5 năm 2008. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là sự lựa chọn thông minh. Xin quý vị vỗ tay và thông tay. Kính thưa đại chúng, trước khi nói cái bài pháp sự lựa chọn thông minh, chúng tôi xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Một người ăn trộm thông minh. Thực ra ở trong cuộc đời nó có nhiều cái vấn đề là tốt hay là xấu, là nên hay không nên, là thành công hay là thất bại, đều do cái sự lựa chọn của chúng ta. Như một anh chàng ăn trộm thông minh, phải nói rất là tài tình. Và câu chuyện này mới xảy ra vào cái thời chiến quốc. Có một hôm, một anh bạn đến nhà một anh bạn chơi. Thì cái anh bạn B này mới thấy cái anh bạn A của mình làm sao mà giàu có, nhà cao cửa rộng, mọi thứ đầy đủ không thiếu thứ gì. Thì anh bạn B mới hỏi: anh làm sao mà anh giàu có như thế này? Trong khi đó thì tôi làm lụng vất vả quá mà tôi cơm không có ăn, áo không có mặc đủ. Thì anh bạn A mới nói với người bạn B: thực ra tôi không có tài giỏi gì, tôi chỉ có tài giỏi là đi ăn trộm của người ta, nhờ vậy mà tôi giàu. Thì anh bạn B nghe anh bạn A nói là nhờ tôi ăn trộm của người ta cho nên tôi mới giàu. Thế là từ đó về sau, khi mà anh về rồi đó, là anh đi đường gặp cái nhỏ anh lấy cái nhỏ, gặp cái lớn anh lấy cái lớn. Đến khi mà đường hết chỗ lượm rồi đó thì anh tới nhà người ta, thấy cái gì anh lượm cái nấy. Thế là chẳng bao lâu anh bị bắt và bị tù. Bắn đi một thời gian vài ba năm. Thì một hôm anh bạn B là tới nhà anh bạn A với cái nét mặt rất là giận dữ. Khi mà gặp nhau, không những hỏi chào mừng rỡ như trước mà gương mặt rất là khó chịu, giận dữ, la lố âm sùm. Một người bạn như anh á, là hai bạn, anh đã biết cái người ăn trộm anh làm giàu mà anh giấu, anh không chỉ cho tôi. Anh ăn trộm kiểu nào mà anh giàu? Tôi ăn trộm chỉ có mấy tháng thôi tôi bị tù. Thì lúc bây giờ anh bạn A nó mới hỏi rằng: anh ăn trộm kiểu nào mà anh bị tù? Nói thì ăn trộm có nghĩa là người ta để của gì thì mình trộm của nấy. Để cái quý giá mình trộm cái quý giá, mà để cái không quý giá mình cũng lấy cái không quý giá. Thế mà anh ăn trộm kiểu nào mà anh giàu mà tôi ăn trộm mới có mấy tháng chưa ra sao cả mà tôi bị tù. Thì anh Bằng Am mới nói là thế là anh Bằng anh làm rồi, anh ăn trộm kiểu đó thì đi tù là phải chắc rồi. Đây nè, tôi nói cái kiểu ăn trộm của tôi cho anh nghe. Bây giờ là anh thấy nè, trên đồi, trên núi, trên đồng, trên ruộng đó, đáng lý ra đó là cái nơi cư trú của muôn chim muôn thú. Nhưng mà tôi ăn trộm bằng cách là tôi tới đó tôi cày cấy, tôi trồng trọt, tôi phá rừng, phá núi. Thì anh nghĩ như vậy có phải là tôi ăn trộm của muôn chim muôn thú không? Thì cũng vậy. Bây giờ đó, tôi ăn trộm công sức của người ta cả ngày cả đêm. Thay vì đó người ta nghĩ tôi làm lụng, tôi trồng trọt vất vả, người ta yên tĩnh nhưng mà tôi phải lao lực. Có phải là tôi ăn trộm cái sự thanh tịnh của người ta không? Cái anh bạn bè nghe nó thức kinh hồn vía. Vậy thì tại sao anh không nói cho sớm, anh xúi tôi đi ăn trộm, báo hạ tôi bị tù cả mấy năm? Đó là một cái sự ăn trộm rất là thông minh. Quý vị thấy, tất cả những tiền bạc, tài sản, những cái gì mà người ta giàu có đều do cái sự thông minh, khéo léo mà mình lấy về. Quý vị có đồng ý không? Ăn trộm là như thế đó, thì mình mới giàu và mình mới bền bỉ. Chứ còn mà đi mà gặp của ai lấy của nấy, trộm của nấy thì chắc chắn là bị tù rồi. Hiểu sai. Thì đây cái sự lựa chọn thông minh cũng vậy. Trong cuộc đời phải nói rằng là có rất nhiều cái sự lựa chọn. Có nhiều sự việc đứng trước ngã ba đường, chúng ta phải lựa chọn một con đường để đi. Thì cái sự lựa chọn nào được coi là thông minh nhất và được coi là thành công nhất? Đó là cái vấn đề mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng. Trong cuộc sống nhiều khi do vì chúng ta không sáng suốt cho nên thường có những cái lầm lẫn. Vì thế mà những điều không quan trọng hay là ít quan trọng, chúng ta lại dồn hết tâm lực, dồn hết thời giờ để mà chúng ta lo. Còn những điều được coi là quan trọng hay là tối quan trọng thì chúng ta lại không để ý, không màng tới. Tiêu biểu như trong cuộc sống hàng ngày có hai việc. Một á, là ăn uống ngủ nghỉ. Hai á, là thở. Thường thì chúng ta chỉ lo ăn uống nhiều, lo ngủ nghỉ nhiều, mà ít khi chúng ta nhớ nghĩ đến cái hơi thở của mình. Không ăn uống thì chúng ta không thể sống được. Không ngủ nghỉ thì chúng ta sẽ bị bệnh. Nhưng mà kỳ thật, không ngủ trưa một bữa thì cũng chẳng chết mình, mà cũng chẳng chết thằng tay nào. Hay là chúng ta nhìn ăn một vài bữa, 5-7 ngày thì cũng chẳng chết mình, mà chẳng chết ai. Nhưng mà thở thì khác. Nếu mà chúng ta thở ra mà không hít vào là ngay tức khắc chết liền. Thế nhưng mà có bao nhiêu người chú ý tới hơi thở đâu? Vậy mà chúng ta là quan trọng ăn uống, quan trọng ngủ nghỉ. Còn thở ra sao thì chúng ta không cần biết. Đó là nói tới ăn uống và hơi thở. Bây giờ nói qua cái lĩnh vực thân và tâm, tức là thể xác và tinh thần. Thường thì chúng ta chỉ lo bản thân cho sạch sẽ, cho đẹp đẽ, cho sung mãn về phương diện thể chất. Còn tinh thần thì không bao giờ nghĩ tới. Nhìn chung thì con người chỉ nặng về thể xác nhiều hơn mà là coi nhẹ về phương diện tinh thần. Nhưng mà thực sự trong khi đó, tâm hay là tinh thần nó là điều khiển thể xác, nó lại là cái yếu tố quan trọng để mà cho cuộc đời của chúng ta thăng hoa hay là thất bại. Tuy nhiên dầu cho chúng ta có lo cho thể xác được sung mãn, nhưng mà lo cho mấy rồi á, một lúc nào đó nó cũng tàn tạ theo thời gian năm tháng. Mà thật vậy quý vị thấy, mấy chục năm về trước mình đẹp trai hay là đẹp gái lắm, nhưng mà mấy chục năm sau rồi đó, mặt thì nhăn, đi thì lụm cụm, chẳng giống ai hết. Thế nhưng mà mình vẫn cứ lo cho tận cùng. Vì vậy mà có nhiều người đã từng đứng trước gương mà dòm tới dòm lui, đi qua ngắm lại 3-4 tiếng đồng hồ mà chưa ra khỏi. Lo như vậy đó. Nhưng mà rồi á, là một con người có đức hạnh là đức hạnh, mà con người đẹp là nó đẹp, chứ không phải đứng trước gương lâu mà nó đẹp đâu. Cho nên á, nhiều khi nếu mà mình không có sửa soạn, không có lo lắng đó, thì nó cũng không được. Nhưng mà đừng lo quá, đừng làm mất thì giờ nhiều quá. Tại vì chúng ta biết chỉ là tạm thôi. Chúng ta có thể lo cho nhà cửa, lo cho tiền bạc, lo cho cơm ăn áo mặc. Nhưng mà đến khi mà nhắm mắt rồi đó, thì những thứ đó cũng không còn. Chúng ta đến cuộc đời này chỉ với hai bàn tay trắng, không mang gì đến. Rồi đến khi đi thì cũng không có còn gì cả, cũng không mang được gì theo. Do vậy mà sống làm sao cho đẹp, sống làm sao để cho mọi người thương mến. Cho nên có một nhà thơ nói như thế này: sương khuya rơi nhẹ trên trần, từng đêm mà nghĩ kiếp thân bọt bèo, đến đi mang được gì theo, mà sao thế sự lắm điều thị phi. Quý vị thấy hay không? Hay quá. Thực ra chúng ta đến cũng không mang gì đến, mà đi chúng ta cũng không mang gì theo. Vậy mà sống trong cuộc sống mình cứ lo ăn, lo mặc, lo nghĩ, lo danh, lo lời. Rồi những cái cần thiết chúng ta lại không thấy lo. Lo ngày, lo đêm, lo hết sức lo. Cái mà giữ không được mà chúng ta lại dồn hết tâm lực để mà lo. Còn cái mà chủ thể thúc đẩy chỉ huy, có ảnh hưởng đến đời sống hiện tại, có ảnh hưởng đến đời sống tương lai, mà chúng ta là không để ý, mặc tình nó ra sao thì ra. Như vậy là chúng ta thiếu thông minh. Do vậy mà chúng ta cần phải xét lại vấn đề, làm thế nào đó để đừng có bị sai lầm. Nếu nói tâm hồn hay là tinh thần là cái chỉ huy sắp đặt cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống, thì chúng ta phải biết và chúng ta phải làm sao đó cho nó đẹp, cho nó cao quý mới phải. Còn cái thân tạm bợ này đó, đương nhiên là chúng ta cũng phải lo, nhưng mà lo vừa vừa thôi. Bởi vì nếu mà mình bạc đãi quá, đến khi cơ thể suy nhược thì mình cũng chẳng làm được cái gì. Trong chiều hướng gợi ý cho một sự lựa chọn thông minh, chúng ta nên tìm hiểu đến cái khía cạnh tu tập. Khi nói đến khía cạnh tu tập thì nó có nhiều cách. Chẳng hạn như tu bằng cái hình thức là tạo phước tạo duyên, cái đó cũng cần. Bởi vì tu mà chúng ta thiếu phước thiếu duyên cũng không được, cho nên tu cũng cần cái tạo phước tạo duyên. Và cách thứ hai, tu là bằng cách là gạn lọc các cái vọng tưởng để cho tâm được trong sáng thanh tịnh. Trong hai cách này, nếu nói phải lựa chọn thì chúng ta nên lựa chọn phần thứ hai. Nhưng mà nếu nói cần thì cả hai cũng cần. Bởi vì tu mà thiếu phước thiếu duyên thì tu không được. Nhưng mà nếu phước duyên quá đầy đủ, trong khi đó vọng tưởng vọng tâm của mình nó lăng xăng lộn xộn thì cũng chẳng ra sao. Cho nên nếu có phải lựa chọn thì đương nhiên chúng ta phải lựa chọn dẹp vọng tâm vọng tưởng để cho tâm thanh tịnh trong sáng. Trong hai cách mà chúng tôi vừa nêu lên để cho đại chúng thấy, cách tu sau quan trọng. Bởi vì tâm là vị chỉ huy. Nếu mà chỉ huy tốt á, nếu mà chỉ huy tốt thì thân miệng làm việc tốt, cuộc sống theo đó mà cao đẹp, thăng hoa thêm. Còn tu về vật chất thì đương nhiên là có phước, nhưng mà tâm còn phiền não thì không thể nào chúng ta giải quyết được cái cội gốc của vô minh sanh tử. Và đó là điều quan trọng mà người tu chúng ta cần phải biết. Bởi vì có nhiều người phước nhiều quá, rồi nghĩ rằng là mình có phước, cho nên mặc tình mà chúng ta sống phóng túng. Mà quả thật vậy, trong lịch sử những người mà trúng số ở Mỹ, kết quả của những người trúng số đều là những cái người mà lang thang không nhà không cửa, đều là những cái người mà đau khổ nhất đời. Là bởi vì khi mà chưa trúng số cái cuộc sống nó khác, đến khi mà trúng số rồi đó thì mặc tình mà sống phóng túng. Nhưng mà quý vị biết, dù cho là tiền kho bạc vàng, nhưng mà cứ ăn phá không lo, thì dù cho là tiền có nhiều cách mấy đi nữa, rồi đến một lúc cũng tiêu phá hết. Do vậy mà chúng ta thấy rằng có vật chất đương nhiên là cần, nhưng mà khi mà tâm không kiểm soát được, khi mà cuộc sống phóng túng thì không giải quyết được cái cội gốc vô minh sanh tử, đương nhiên là chúng ta phải khổ rồi. Muốn xây dựng, muốn gặn lọc cho tinh thần được trong sáng, tốt đẹp, chư tôn đức dạy, điều quan trọng là chúng ta phải quay trở lại để xem xét con người của mình. Tất cả chúng ta ai cũng biết, tham lam, nóng giận, si mê là xấu. Ai cũng biết vậy đó. Nhưng mà hãy gặp tham được là tham, mà gặp sân si được và chúng ta cũng không có từ chối. Biết thì biết mà là không nỡ bỏ, biết thì biết nhưng mà là cứ thương. Cho nên mà có chuyện mà sân si là mình sẵn sàng, mình nhào vô mình chia sẻ liền, không từ chối chút nào hết. Vì thế mà Đức Phật mới quở chúng sanh mê muội. Chúng sanh vì là không biết kiểm soát tâm, thật là đáng thương. Bình thường thì không có việc gì thì chúng ta thấy an hiền cả. Nhiều khi có nhiều người mình cũng có tu thật, không có chuyện gì mình tưởng mình cũng là thành Phật hay là Bồ Tát rồi đó. Nhưng mà gặp việc trái ý là sân si nó đùng lên ngay. Đừng nói chi như một thầy giác thanh, ông kể chuyện lúc mà chưa đi tu thì cũng là một đạo hữu lo cho chùa. Có một lần ông nói với một đạo hữu khác: nói thiệt chứ bây giờ tôi ai mà chọc tôi là tôi không bao giờ tôi giận. Hai người vừa ngồi trên xe vừa nói xong câu đó, một cái anh chàng Mỹ lái xe nó qua mặt cho cái vèo một cái, ông thất kinh hồn vía, thắng xe lại, ông chửi mẹ cha cái thằng Mỹ. Chơi kiểu này là mình bị đụng rồi. May mà tôi lanh chân chứ không thôi là thế nào cũng tai nạn xảy ra. Ông đã hử bên cạnh ông cười ông đấy. Ông mới vừa khoe là không ai chọc ông nổi giận, mà bây giờ mới vừa có chút xíu là ông làm liền tại chỗ. Thì ai mà tin ông? Quý vị thấy rằng là biết thì biết đó, nói thì ai nói không được hết đó, mà đụng tới công việc á là không tránh khỏi. Nóng giận như vậy là sai rồi, mà còn bảo vệ cái giận của mình bằng cách là bào chữa cách này hay là cách khác nữa thì là càng tệ hại hơn nữa. Cho nên cái hay nhất đối với người tu của chúng ta đó, một khi mà chúng ta học đó, phải chúng ta chấp nhận phải, mà không phải chúng ta chấp nhận không phải. Đừng nên nói quanh nói co là tại người này gây cho nên tôi mới sân, tại người kia chọc tôi cho nên tôi mới có cái thái độ đó. Ai chọc thì mặc kệ họ, nếu mà mình ngon lành thì mình đâu có giận, tại vì mình cũng ba gai cho nên mình mới giận lại chứ. Còn mà nếu mà bình thường thì ai chọc thì mặc kệ họ chứ. Cho nên cách mà nói rằng tại cái này tại cái kia cho nên tôi mới thế này tôi mới thế nọ là không đúng. Trong tâm tư của chúng ta mà còn cái tư tưởng này thì muôn đời chúng ta không tiến bộ. Là bởi vì khi mà còn tư tưởng này thì lúc nào trong tâm của chúng ta cũng cứ nghĩ là cái người này ghét mình cho nên họ chọc mình, cái người kia không thích mình cho nên họ chĩa mình, người nó thấy mình được cho nên họ thọc lét mình. Còn nghĩ như vậy thì mình không bao giờ mình nghĩ thông suốt được. Cái tánh hư tật xấu là do bản thân của mình mà ra. Thực sự ít người nào giận mà nói là lỗi tại tôi đâu. Có nhưng mà ít lắm. Thường thường là đổ thừa tại cái này bị cái kia. Không dám nhận lỗi là chúng ta ngầm chấp nhận mình là đúng, người khác là sai. Mình là giỏi, người khác là dở. Mình là có lý, người kia là không có lý. Cho nên không bao giờ chịu sửa đổi cái tánh hư tật xấu của mình. Không bao giờ mình đổi cái tật nóng giận của mình. Thực sự mỗi người chúng ta ai cũng có một cái tâm tư, mà phần lớn đều có cái sự mâu thuẫn với nhau. Khi mà đến với chư Phật, đến với chư Bồ Tát thì chúng ta cứ luôn khấn nguyện là cho con được khỏe mạnh, tâm hồn sáng suốt bình tĩnh để mà con giải quyết mọi vấn đề. Đến với thầy dạy đạo thì mình hứa hẹn ráng cố gắng tu sửa thân tâm. Khấn nguyện thì khấn nguyện dữ lắm, mà hứa hẹn thì hứa hẹn cũng nhiều. Nhưng mà khấn nguyện thì khấn nguyện, hứa hẹn thì cứ hứa hẹn, nhưng mà thói hư tật xấu là không chịu bỏ. Khi mà đúng việc là nó xuất hiện ngay. Như chúng ta đã biết, tánh nóng giận là cái tánh nổi ở bên ngoài, ai cũng thấy hết. Khi mà mình nóng giận lên đó, có nhiều người mặt đỏ, có nhiều người mặt tái tím, môi nó bầm lên. Có nhiều người á mặt vừa tái tím mà mắt vừa trợn lên. Nó có những cái biểu hiện như vậy. Những cái ở bên ngoài mình cũng thấy, mà người khác cũng thấy. Thực ra cái tâm tự ái mỗi con người, không ai muốn để cho mọi người nhìn thấy cái xấu cái dở của mình. Mình sợ vậy nhưng mà mình bỏ không được. Thì huống chi là những cái tham lam, những cái ngu si nó ngầm ở bên trong, không ai thấy, không ai biết. Cho nên những cái đó nó là càng khó bỏ hơn. Người mà tham lam có 1 triệu thì là muốn có 2 triệu. Có 2 triệu thì muốn có 3 triệu. Có cái này thì muốn đòi tới cái kia, không bao giờ dừng. Có ít thì muốn nhiều, muốn hoài cũng không bao giờ thấy đủ. Đó là cái tâm tham. Nhưng mà đừng tưởng tham là không có dính gì, không có liên hệ gì tới sân đó nha. Có rất là nhiều. Tham, phải nói rằng đó là cha đẻ của sân. Và cái lòng tham gốc từ si mê mà ra. Nhưng mà cái mạng sống của chúng ta qua một ngày rồi mất đi một phần. Cuộc đời vô thường, ngày nay thì chưa chắc còn đến ngày mai. Có thể là trong giây phút trước chúng ta còn gặp nhau, nhưng mà giây phút sau là chúng ta không thấy nữa. Người mà thấy được cái lý vô thường là người thấy được lý thật. Do vô thường, thở ra mà không hít vào là chúng ta chết. Mạng sống này nó không còn bảo đảm lâu dài. Nhưng mà nghe ai nói mạng số ngắn ngủi mình á, nghe ai mà nói mình là cái người có mạng số ngắn ngủi thì mình sợ lắm, mình buồn lắm. Mà có nhiều người á, cười nuôi lại. Có nhiều người khi mà ai đụng tới con người của mình, nói với cái lời là tiên đoán, cái số của cô á, là số vắng lắm. Cái số của cô á, là chừng khoảng mấy mươi tuổi thôi. Thì bắt đầu là mình sợ. Có nhiều người thậm chí còn về lấy cái lò lửa cho thiệt to, rồi đổ muối vừa quạt vừa vái, đốt miệng, đốt mồm, đốt những cái người mà ăn mắm ăn muối nó bày nấy bà. Mình sợ là vậy đó. Nhưng mà thực sự quý vị biết, sợ thì sợ chứ không phải mình sợ mình đốt vậy mà nó hết đâu. Còn đối với những người mà nghe nói là mạng sống lâu dài, sống đến 100 tuổi thì vui. Thực ra mình nghe khen mình mừng, nghe chê mình buồn. Mới nhìn chúng ta thấy như nó không có quan hệ gì cả. Nhưng mà thực sự đó là do si mê mà ra. Vì si mê cho nên mình nghe người ta khen đúng hay không đúng mình cứ mừng. Cũng vì si mê cho nên nghe người ta chê, có liên hệ gì tới mình hay không có liên hệ gì tới mình vẫn cứ buồn như thường. Chúng ta là cái người si mê, cho nên là thích sống với những ảo tưởng, ước mơ, những cái điều không có thật. Đó là cái gốc từ nó si mê mà ra. Nếu ai nói mạng yếu là chúng ta phải biết. Đối với những người có tu, đối với những người có hiểu biết, chúng ta phải xét mạng sống trong hơi thở. Một hơi thở ra mà không hít vào là mạng này nó không còn, thì yếu là phải rồi. Cho nên ai có nói mình là chết yếu thì cũng đúng thôi. Thì rõ ràng là bây giờ nếu mà mình ngủ mà bị gối đè mà mình không biết, mình không thở được cũng chết lên như thường à. Thì đó không phải là yếu hay sao? Còn nếu mà ai nói mà mình mạng mình thọ mạng thì đương nhiên chúng ta nghe và chúng ta biết Nhưng mà cũng không phải vì vậy mà cái lời nói đó bảo đảm cho mình thỏa mãn đâu. Chúng ta có cái sự hiểu biết, nhận xét đường hoàng. Chúng ta phải biết rằng đã là cuộc sống trong hơi thở thì yếu là cái điều chắc chắn. Chúng ta biết vậy thì chúng ta sống cho nó trọn vẹn, vui sống, sống cho đường hoàng, sống cho thoải mái, cho an lạc. Nếu mà có nghe người ta khen mình thì tốt thôi, nhưng mà nghe người ta có chê mình thì cũng như vậy thôi. Chúng ta biết vậy mà chúng ta cười, không giận hờn ai, đó là người có tuệ giác. Vì không có tuệ giác, chúng ta sống trong ảo tưởng, không đúng với lẽ thật. Cho nên có những tham lam sân hận phiền muộn. Rồi từ cái tham lam sân hận phiền muộn đó, chúng ta là cứ sống theo cái sự chê khen với mọi người. Rồi cuối cùng con người của mình không biết thật sự mình muốn cái gì, và thật sự cái con người thật của mình nó như thế nào. Có thể nói rằng là từ si mê cho rằng đời sống cả trăm năm, ai cũng nghĩ vậy. Rồi lo tạo dựng cái sự nghiệp nó không có khi nào cùng tận. Có nhiều người chỉ biết theo đuổi cái lý tưởng của mình mà mình quên đi rằng cái mạng mình trong hơi thở. Vì muốn thành tựu cái lý tưởng của mình cho nên mình bất chấp mọi thủ đoạn, gạt bỏ hết tất cả mọi cái thứ tình cảm con người, kể cả tình cảm vợ chồng hay là chồng vợ, hay là con cái, hay là bà con thân bằng quyến thuộc. Nhưng mà thực sự nếu mà con người sống trên cuộc đời này mà thiếu đi những cái thứ tình cảm đó thì nó chẳng ra sao cả. Nó giống như là sống đó nhưng mà nó không có hồn. Sống đó nhưng mà mình không thấy có một cái sự quan hệ giữa chúng ta và người khác. Thành ra cuộc sống nó trở nên đơn độc. Có nhiều người vì nghĩ như vậy, vì nghĩ rằng là phải lo cho cái sự nghiệp, rồi mình bỏ ra một đời người mấy chục năm cứ lao vào cái đời sống vật chất mà không nghĩ tới cái tâm tư của mình trong sáng hay là tối tăm, không nghĩ đến cái cuộc sống tâm linh của mình, rồi đây nó sẽ dẫn chúng ta đi về đâu. Chúng ta không biết trau dồi tâm tánh của chính mình và cũng không biết dừng lại, cứ theo đuổi những cách tạm bợ bên ngoài, rồi đến một lúc nào đó sức cùng lực tận, mòn mỏi rồi, lúc đó mới cảm thấy hối hận. Có một lần chúng tôi về Việt Nam thăm một người bạn, thì anh ta mới nói như thế này: thầy về thăm thì mừng lắm, nhưng mà tôi nghĩ lại cái thân của tôi đó, vì mấy chục năm về trước cuộc đời của thanh niên bồng bột, cho nên bây giờ nó mới ra thân tàng mai dại như thế này. Quý vị biết là đến cái lúc mà mình hối hận á, thì nó đã muộn rồi. Do vậy mà trong cuộc đời làm cái gì thì chúng ta làm phải vạch ra cái hướng đi của mình, cứ theo đó mà chúng ta làm. Một lúc nào đó chúng ta phải biết dừng lại, đừng theo đuổi những cái thứ tạm bợ bên ngoài. Nếu có lúc chúng ta bỏ hết tất cả những thì giờ ra để chúng ta đầu tư trong công ăn việc làm, đương nhiên cái đó là cần. Đạo Phật không khuyến khích chúng ta trở thành một con người nghèo đói. Đạo Phật không hướng dẫn con người sống trong xã hội để trở thành những cái người ăn bám của xã hội, mà Đức Phật khuyến khích tất cả mọi người chúng ta ai cũng phải sống trên đường hoàng, cho nên thân, và phải đóng góp phẩm chất hòa bình và an lạc cho xã hội. Nếu nói như vậy thì cái tinh thần của Đạo Phật là tinh thần rất đẹp, Phần còn lại là chúng ta phải sống làm sao cho nó đường hoàng. Đó là việc của chúng ta. Cho nên một lúc nào đó, theo đuổi lý tưởng của mình, phải có cái chỗ dừng. Đừng để cái lý tưởng nó làm mờ đi cái việc làm của chúng ta. Như vậy đời này tạo lập, xây dựng, đối với những người mà họ không có một cái nhìn thấu triệt đó, thì cứ theo đuổi. Rồi khi mà công việc chưa thành, cảm thấy mình nó không có an lòng, cho nên là nuối tiếc, rồi không bỏ được. Vì không bỏ được đó, có người nói rằng là tôi cứ làm, nhưng mà đời này tôi làm chưa xong thì tôi hẹn cái kiếp sau tôi tới để tôi làm tiếp. Biết bao nhiêu cái sự hứa hẹn phải trở lại. Mà đã có nhiều người cũng đã từng làm vậy rồi. Có nhiều người trong cuộc đời này sống không trọn vẹn, hẹn kiếp sau. Có thể là trong đời này vì thương nhau mà sống với nhau không được, cũng hẹn kiếp sau. Mà trong đời này vì ghét nhau mà chưa thanh toán được với nhau, cũng hẹn kiếp sau. Cái gì cũng hẹn kiếp sau hết á. Cho nên rồi đó, nếu mà thương nhau á, thì thề non hẹn biển gặp nhau. Như có một nhà thơ đã từng nói, xin hẹn luân hồi sẽ gặp nhau, cùng ai nhắc lại chuyện xưa sau. Hẹn nhau bên góc xiêm già nhé, anh hái tặng em đóa mộng đầu. Quý vị thấy tình không? Vì tình quá cho nên phải hẹn, phải gặp nhau chứ. Gặp nhau rồi á, đời kiếp sau gặp nhau. Gặp nhau rồi thương nhau rồi cưới nhau. Đó, mà cưới nhau khi đã có duyên có nợ rồi đó, bắt đầu mới có chuyện xảy ra à. Nếu mà thương cho trọn vẹn thì tốt, còn nếu mà thương không trọn vẹn thì dẫn nhau ra tòa ly dị nhiều thứ lắm. Còn đối với những người mà thù hận chưa giải quyết được, cũng hẹn gặp nhau để rồi bốn mắt nhìn nhau tức trào máu họng khi mà gặp lại kiếp sau đó, nhiều thứ lắm. Thế là trong cảnh luân hồi gặp nhau, có thể là để chia sẻ cho nhau những niềm vui, nếu những cái hứa hẹn đó là hứa hẹn đẹp. Nhưng mà rồi nếu mà có những cái hứa hẹn xấu, thì gặp nhau trong cảnh luân hồi để mà thanh toán lẫn nhau, rồi thì tạo ra những cái đau khổ triền miên cho nhau. Vì thế Đức Phật nói si mê là cội gốc của luân hồi sanh tử. Chúng sanh cứ trở đi trở lại trong cái luân hồi sanh tử mà không có ra khỏi được. Nói chung tất cả những cái mà chúng ta hẹn hò gặp nhau là thương nhau cũng vậy, mà ghét nhau cũng được, cũng đều là từ si mê mà ra. Từ si mê chúng ta là có đủ những cái thứ sai lầm. Chẳng hạn như si mê về sự sống. Thực ra cái sự sống nó là đó. Đời rất là đẹp, giàu sang, phú quý là đó. Có những người có những cái sự lựa chọn thông minh, giàu sang, họ tạo dựng bằng bàn tay, bằng khối óc, bằng những cái căn bản thực sự. Cho nên cái sự giàu sang này có vẻ tương đối như tồn tại. Có những người cũng muốn cái sự giàu sang, nhưng mà lại sử dụng những cái phương pháp phi pháp. Thầy Đồng Trung nói ra thì có lẽ có những người người ta không thích. Nhưng mà đi vào cái con đường buôn bán những cái đồ mà phi pháp á, thì dễ giàu sang lắm, nhưng mà cũng dễ bị tù. Cho nên đó là cái sự si mê về sự sống. Cho nên Đức Phật cứ khuyến khích chúng ta phải lựa chọn một cái nghề nghiệp cho chính đáng để mà chúng ta sống. Sống sao mà cho đẹp, đẹp mình, đẹp đời. Chứ còn mà nếu mà sống mà đẹp mình mà là một cái mối đe dọa cho xã hội, cho cuộc đời, thì cái đó là si mê. Cho nên không nên. Cái thứ hai là si mê về danh vọng. Thực ra danh vọng trên cuộc đời là có người ác cần cả. Nhưng mà nếu chúng ta cần có những cái địa vị, cần có những cái chức vụ để chúng ta phục vụ cho chúng sanh nhân loại thì cái đó là tốt. Nhưng mà nếu có danh có vọng để mà vinh thân phì gia, để mà theo đuổi cái tham vọng đam mê của mình thì cái đó là si mê, là nguy hiểm. Một á, nếu mà nặng á, là tử tù, mà hai á, nhẹ á, thì cũng đi tù. Rồi rốt cuộc rồi cái danh vọng này nó cũng không còn. Thứ ba là si mê và sắc đẹp. Thực ra trong cuộc đời là nam hay là nữ, là đàn ông hay là đàn bà, ai cũng thích cái đẹp cả. Cái đẹp này phải nói rằng nó là một cái sự thẩm mỹ chứ không có gì xấu cả. Ai cũng muốn. Nhưng mà bằng cách nào để chúng ta đừng có hại người, đừng có tổn thương cho mình, như vậy mới được. Bởi vì khi nghĩ mình đẹp cho nên ai mà chê xấu thì mình giận, nghĩ là mình khôn, do vậy mà ai chê mình ngu mình không chịu. Chúng ta cứ tưởng tượng về bản thân, chứ sự thật thì chắc gì mình đẹp đâu, chắc gì mình đã khôn. Có nhiều khi mình tự phong cho mình đẹp cũng có. Có nhiều khi mình tự cho là mình khôn hơn thiên hạ, nhưng mà nó là không khôn thật. Đến khi người ta nói thì mình buồn. Khi nghe khen thì mình vui, nghe chê thì mình không chịu. Như vậy là si mê. Cho nên con người cứ hết khổ kiếp này đến kiếp khác, hết khổ về việc đời này đến cái vấn đề khác, không thoát ra được là như vậy đó. Đó là nguồn gốc của si mê. Bây giờ nếu mà chúng ta có cái sự hiểu biết thông minh, biết rõ mạng sống là vô thường, thân này là tạm, không thật, chúng ta không là gì cả trong xã hội, thì có cái gì để mà tự hào, có cái gì để mà mình khoe khoang, mình khoác lác với mọi người. Có một lần trong khi mà nói chuyện, có một người bạn nói trước mặt một người bạn do một cái sự thất bại, thì một anh bạn kia mới nói rằng là như vậy á, là anh mất uy tín rồi. Thì một anh bạn khác mới nói rằng thực sự anh nói tôi mất uy tín chứ thiệt ra tôi có uy tín đâu mà mất. Có uy tín thì tôi mới sợ mất, chứ bây giờ tôi không có uy tín thì tôi đâu có sợ mất. Thực ra cái câu chuyện này nó đơn giản lắm, nhưng mà thực sự nếu mà chúng ta chịu hạ thấp con người của mình xuống thì mình thấy không có cái gì là mình mất cả. Nghĩ chúng ta là rơm rác thì tự nhiên chúng ta buông bỏ được những cái thứ tạm bợ xung quanh mình. Nghĩ chúng ta là thân phận thấp hèn thì chúng ta mới có thể sửa đổi những cái tánh hư tật xấu của mình trở nên tốt đẹp. Còn nếu mà mình nghĩ là mình tài giỏi, mình cao hơn mọi người, thì khi mà đụng tới cái bản ngã con người của mình rồi thì chúng ta không bao giờ bỏ được cái tánh hư tật xấu của mình đâu. Biết thân này nó không có giá trị chân thật thì chúng ta không còn đắm luyến nó nữa, Có như thế thì chúng ta mới vươn lên để tìm cái chân thật. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rằng, một khi nào đó mà chúng ta còn nghĩ cái bản ngã của mình to, một là khó tu, hai là khó có thể hài hòa với mọi người. Mà cái đó lại đúng. Và bởi vì sao? Mình nghĩ mình to quá, mình cao sang quá, thì đối với những người mà dốt nát kia mình đâu có chịu hòa hợp được. Đối với những người mà thấp hèn kia mình đâu có thể sống chung với họ được. Nếu mà sống chung kiểu đó thì người ta nói là hạt mà sống với bầy gà, mình đâu có chịu. Rồi nó coi mình càng không có gì thì chúng ta lại càng sống cuộc đời tươi đẹp hơn. Biết thân này nó không có giá trị chân thật thì chúng ta mới có thể vươn lên tìm một cái gì đó chân thật. Đó là cái biết đáng lo. Bỏ cái đáng bỏ. Trong chiều hướng này, chúng tôi cũng xin được gợi ý với đại chúng, chúng ta nên thường kiểm ba điều. Một là cái mạng sống trong hơi thở. Một khi mà chúng ta biết là mạng sống trong hơi thở rồi đó, thì chúng ta sợ. Quý vị biết sao không? Sợ ở chỗ là lỡ mà hai người đang có cãi, đang có giành hơn thua với nhau, một người mà ngã đùng ra chết một cái đó, thì còn để mà cãi nữa không? Không còn. Cho nên thôi, ai có hơn mình một lời thì chẳng chết còn bỉ nào. Thôi mình nhịn. Hai là mình nghĩ thân này nó giả dối, nó tạm bợ, không có cái gì quan trọng. Thực ra quý vị thấy giả dối là đúng, là bởi vì khi mà hơi thở đã không còn rồi thì để vô lò lửa là trong 5 phút sau là tiêu à. Đâu có cái gì là tồn tại đâu. Cho nên nó không có cái gì quan trọng cả. Cái vấn đề quan trọng là làm thế nào để chúng ta biết tu, biết trưởng dưỡng, biết làm một cái điều gì đó để người ta nghĩ rằng cái người này là dễ thương. Người này mặc dù cái tánh tình, mặc dù cái khuôn mặt không đẹp thật, nhưng mà tánh tình rất là dễ thương. Đừng có để người ta nói cái mặt đẹp vậy mà tâm xấu. Thà là người ta khen cái mặt xấu nhưng mà cái tâm đẹp. Còn để mà người ta nói cái mặt đẹp mà cái tâm không ra gì cũng hơi đau lòng đó. Cái thứ ba đó, chúng ta phải nên kiểm lại mình khiếm khuyết cái gì và cần sửa đổi cái gì. Bởi vì nếu mà một người mà không thấy mình có cái khuyết điểm nào thì đương nhiên ai có nói kiểu nào là nói, chứ mình nhất định là mình không thay đổi. Bởi vì mình nghĩ mình đâu có sai. Càng không nghĩ mình sai thì người ta nói mình càng ghét cái người kia. Như vậy nó là có vấn đề khác xảy ra, là bởi vì mình đã không sửa chữa được cái tánh hư tật xấu rồi, mà mình có cái nghiệp mới là mình ghét người kia. Cho nên nguy hiểm ghê lắm. Phải kiểm điểm như vậy, phải nhớ như vậy, là chúng ta đã có một cái sự lựa chọn rất là thông minh. Nhờ có cái sự lựa chọn thông minh, chúng ta sẽ tập trung vào việc tu dễ dàng, gàn lọc cho tâm trong sạch thanh tịnh. Một khi mà tịnh hóa được thân tâm rồi đó, thì các cái hình thức như là vật chất trong cuộc sống này nó không thể lôi kéo chúng ta được. Đối với con người mà bị lôi cuốn theo vật chất là bởi vì chúng ta chưa có thấu triệt được ba điểm này. Một khi mà chúng ta đã thông suốt và luôn luôn kiểm điểm lại ba cái điều này đó, thì chúng ta có thể nói rằng đẹp lắm. Mặc dù không phải là Phật, không phải là Bồ Tát, Nhưng mà trong cuộc đời này, ai nhìn đến vẫn thấy chúng ta có một cái nhân cách rất là đẹp. Mà thật vậy, khi mà nhìn lại thấy cái thân này là cái đẩy da hôi thối, nó giống như là cái bô mà mình đẩy kỹ vậy đó. Đẩy kỹ thì nó không nghe gì hết, không có ngửi được cái thứ gì hết đó. Nhưng mà mở ra rồi thì quý vị thấy nó không ra sao hết. Như vậy, ở đâu cũng có khổ. Rõ ràng là lâu nay chúng ta sống trong cái mê lầm. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta học đạo, phải vươn lên, phải thấy được cái lẽ thật, thì cái đời sống của chúng ta mới an lành tự tại. Ngày nào đó mà chúng ta không chịu thấy cái sự thật này, thì ngày đó chúng ta vẫn còn khổ. Lúc nào cũng nhớ tới si mê, rồi sanh ra tham lam, rồi từ tham lam sanh ra nóng giận. Ba cái thứ này là cái phiền não rất độc, chúng ta cần phải dẹp bỏ, chứ không thể nuôi dưỡng được. Càng nuôi dưỡng ba cái tâm này thì chúng ta là càng khổ. Đức Phật ngài khuyến chúng ta vậy, chư tôn đức cũng dạy chúng ta vậy. Nói thì nói như vậy, nhưng mà là con người phàm tục, chúng ta có cái bệnh biết sai mà không can đảm sửa. Có nhiều người hèn, bữa nay tôi mới có tu mà có giận thêm chút xíu nữa cũng đâu có sao, để mai mốt tôi tu nhiều rồi đó thì tôi mới bớt giận. Bỏ bớt giận mà còn hèn. Thực ra mình cứ hèn đó là cái kiểu, chứ thực ra nếu mà bỏ được chúng ta cứ bỏ, đừng có hèn. Những việc gì mà chúng ta làm được thì nên làm. Cho nên có người không muốn tu mà là đầy mau giác ngộ, mau thành Phật thì chắc chắn hơi khó. Bởi vì tu là phải dùng trí tuệ để mà thấy đúng sự thật. Cái gì ảo tưởng phải chừa bỏ, cái gì chân thật chúng ta cần phải thực hành. Như vậy mới hết gốc mê, mà hết mê thì mới hết khổ. Chúng ta không có tinh thần cầu tiến, do vậy mà chúng ta không nhìn thẳng, không dám bỏ, thì không bao giờ chúng ta sống an lạc. Cho nên Đức Phật cứ thường dạy, đương nhiên là trong cuộc đời này không ai mong muốn những cái sự khổ khó chướng ngại đến với chúng ta. Nhưng mà nếu có phải có thì chúng ta phải đối diện để giải quyết tất cả mọi thứ thì chúng ta mới an lạc. Phải biết á, là khổ đau nó không từ đâu mà đến cả, mà tại chúng ta không sáng suốt, không có trí tuệ. Có người nghe Phật dạy đời là khổ, thân là vô thường, là vô ngã, vân vân và vân vân, thì là cho rằng Đức Phật bi quan yếm thế. Nhưng mà những ai hiểu được lễ này mà chấp nhận sự thật, thì lễ thật đó sẽ cởi mở tất cả những gút mắt. Những gút mắt sẽ không còn đeo đẳng đau khổ nữa. Tại vì do vì là không biết nhận như vậy, cho nên chúng ta đau khổ, đau khổ hết đời này rồi tới đời khác, không lúc nào hết buồn, hết lo, hết khổ. Nhìn chung là có người ở trên thế gian này, từ người giàu cho đến người nghèo, không ai là không khổ. Đừng tưởng là người nghèo khổ mà người giàu không khổ nghe. Giàu nghèo không khổ hết á. Nghèo á thì có cái khổ của nghèo. Chẳng hạn như là cơm không có ăn, áo không có mặc, thì mình phải bươn chải trên nắng cháy dưới mưa chang để mà tìm kiếm miếng ăn áo mặc. Giàu cũng sợ, cũng khổ. Sợ là vì họ sẽ ăn trộm, họ sẽ bắt cóc con của mình để làm áp lực cho mình chuộc, hay là họ có thể giết mình đi để cướp của. Quý vị đừng tưởng là giàu không sợ. Sợ như thường, khổ như thường. Mỗi người nó có mỗi cái khổ riêng. Có người khổ vì thiếu thốn đói rét, có người khổ vì cô quả, có người khổ vì gia đình không hạnh phúc. Ai cũng khổ. Không có ai có cái niềm vui trọn vẹn. Vậy mà Đức Phật nói đời là biển khổ thì nói Đạo Phật là bi quan. Chúng ta phải dám nhìn vào sự thật mới là con người có can đảm tiến lên. Biết cuộc đời là vô thường, để ngày nào giờ nào chúng ta còn sống thì chúng ta phải cố gắng tu sửa những cái tật xấu của mình. Chỉ nhớ cái mạng sống trong hơi thở là chúng ta hết tham ngay. Chỉ nhớ cái mạng sống trong hơi thở là chúng ta hết gây gổ với nhau. Chỉ nhớ cái mạng sống trong hơi thở là mình hết ganh tị, đố kỵ lẫn nhau. Nhớ thân này là nhớ nhớp để rồi chúng ta bớt khoe khoang, bớt ngã mạn. Tự nhiên là chúng ta trở về với cái cuộc sống chân thật của mình. Đó là cái người có cái tuệ giác sáng suốt. Như vậy, tu là chúng ta rèn luyện để cho trí tuệ được minh mẫn sáng suốt. Đó là cái điều tiên quyết. Do vậy mà thân này dù có sửa sang, có lo lắng mấy đi nữa, như cái lần chúng tôi nói đó, nó cũng sẽ tàn tạ theo thời gian năm tháng. Tất cả cái đó đều là được để mà mất, chứ không phải được để mà chúng ta còn mãi mãi. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ nghĩ là mình đẹp á, rồi một lúc nào mình thất vọng là bởi vì có thể là mấy chục năm về trước mình đẹp thật, nhưng mà bây giờ răng mình rụng, nếu mà ở xứ này thì mình có thể trồng được, nhưng mà giàu sao đi nữa đó, cái dáng đi, cái cách đứng nó cũng không giống như cái lúc mình còn trẻ. Cho dù là mình sửa kia nào sửa chứ, nó vẫn có cái tệ hại của tuổi già chứ. Cho nên nếu mà không thấy được cái điều này thì chúng ta là còn đau khổ dài dài. Như vậy chúng ta biết rằng là tất cả những cái mà chúng ta có đó, một lúc nó sẽ vượt khỏi tầm tay của mình, mà kể cả cái mạng sống của mình, một lúc nào đó rồi mình cũng không tự chủ. Nó muốn chết lúc nào là nó chết chứ, đâu phải là mình tự biết ngày giờ mình chết đâu. Nếu có tu, tu sẽ biết ngày giờ mình vãng sanh. Vậy mà chúng ta cứ mài miệt giữ gìn, còn cái việc tẩy rửa gạn lọc cho tâm trong sáng cho tốt đẹp thì mình không bao giờ quan tâm tới. Cũng chính vì vậy đó mà có nhiều người cứ nghĩ đến chùa học Phật tu phước để mình được sung sướng ở đời sau, phước đức hơn, đẹp đẽ hơn ở vào những cái đời kế tiếp. Lẽ đương nhiên nghĩ như vậy thì không có gì sai cả, nhưng mà nó không trọn vẹn. Vì thế mà muốn cho cái sự hiểu biết về cái vấn đề tu tập cho một cách trọn vẹn á, thì chúng ta phải hiểu như thế này. Về chùa tu tập, ngoài cái việc đời sau sung sướng hơn, phước đức hơn và đẹp đẽ hơn, thì đây là cơ hội để mà chúng ta tìm kiếm cái sự thật, học và hành cái phương pháp chấm dứt si mê, để mà chúng ta đạt đạo quả giác ngộ. Hiểu như vậy nó mới trọn vẹn. Chứ còn nếu mà nghĩ là mình về chùa mình tu để cho có phước, để cho đẹp, để cho giàu sang ở kiếp sau, thì rồi tới cái kiếp sau đó mình chỉ lo hưởng phước, rồi khi hết phước mình lại rơi vào đau khổ. Như vậy cái việc tu học gạn lọc nội tâm nó giống như một cái khảm nước đục vậy đó. Chúng ta phải để cho nó lắng xuống. Lắng lặng rồi thì nước trong, nhưng mà cặn bã nó vẫn còn ở dưới. Nếu mà quậy lên nó sẽ đục trở lại. Bây giờ muốn cho nó hoàn toàn trong, không có cặn bã nữa, thì chúng ta phải gạn lọc, bỏ nó qua một cái khạp khác. Thì cũng vậy, tham sân si là cạn cáo, nó làm cho tâm trí của chúng ta mờ tối. Bây giờ chúng ta phải gạn lọc, chúng ta phải gạn lọc cho nó lắng xuống. Lắng xuống rồi thì lập bỏ nó đi, thì lúc đó tâm của chúng ta mới trong sáng. Tâm hồn mà trong sáng tức là không còn đau khổ nữa. Một người mà tâm hồn luôn luôn vẫn đục, nghĩ vơ, nghĩ vẩn, nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ được, nghĩ mất, lúc nào cũng vẫn cứ đau khổ. Vì là mình cứ nghĩ cho nên rồi cuối cùng á, mình không giải quyết được. Đó là điều hết sức là thiết yếu. Do vậy mà muốn có cái sự thành tựu một cái tâm hồn trong sáng, chúng tôi xin được khuyến khích đại chúng lưu ý tới hai thứ tâm. Thứ nhất là tâm sanh diệt tùy duyên. Thứ hai là tâm thanh tịnh trong sáng hằng hiểu. Nói về tâm sanh diệt tùy duyên, cái loại tâm này rất là dễ thấy. Chẳng hạn như là chúng ta nghĩ xấu, nghĩ ác, thì tâm đó nó luôn luôn thay đổi. Mà quả thật, như có một người nói trái ý, chúng ta sẽ giận họ, chúng ta sẽ ghét họ. Có nhiều người ghét mà không nhìn mặt đó. Mà kể cả như là có nhiều khi là chồng, là vợ trong gia đình mà khi ghét nhau rồi đó, không thèm nói chuyện, không thèm gặp mặt nhau, thà là gọi điện thoại mà nói chứ còn không gặp mặt nhau. Có nhiều người còn dùng cái kỹ thuật này nữa, viết giấy để trên bàn đó. Bởi vì gặp mặt ghét quá mà mình đâu có nói được. Hay là nói một câu trước câu sau là mình đã cự nhau rồi thì làm sao mà giải tỏa được cái tâm tư. Thế là viết giấy để lên bàn. Để lên bàn hay là còn để lên bàn đó là còn trực tiếp đó. Có nhiều người còn nhờ người này chuyển tới nữa là khác. May mà chưa gửi email tới. Hay là may mà chưa gửi bưu điện cho nó chạy tới. Để lên bàn vẫn là có phước. Vì mình ghét. Thế nhưng mà với cái tâm sanh diệt tùy duyên, cho nên đến một lúc nào đó, một ai đó mà làm vừa ý với mình thì mình lại vui vẻ là thương mến họ. Cho nên quý vị đừng có tưởng một người nào đó mà mình ghét là ghét trọn đời, mà mình thương thương trọn đời đâu nha. Không có. Có thể là người đó hôm nay mình ghét cay ghét đắng đó, nhưng mà mai kia mốt đó mình khen người đó tốt ghê lắm, tốt hết chỗ chê. Người đó là bạn tâm phúc của tôi. Có chuyện đó. Hay là một cái người mà mình được coi là mình thương, mình gần gũi, mình thân cận nhất, nhưng mà mai kia thức một đêm rồi, sáng dậy ra mình coi người kia là kẻ thù ngay. Không ai bảo đảm người đó là thân mãi với mình, mà cũng không ai bảo đảm người đó là thù mãi với mình. Bởi vì tâm sanh duyệt, tâm sanh diệt mà, cho nên nó sẽ không còn lâu dài như vậy. Mà đã là sanh diệt tùy duyên thì không thật là của mình. Như vậy không ai mà cả ngày mình giận hoài, mà cũng không ai cả năm mình ghét hoài, không ai đời đời mà mình thương hoài được. Thương ghét buồn giận đều tùy duyên, lộn qua đảo lại, nó không cố định. Cho nên vừa giận đó rồi thương đó, vừa ghét đó rồi thương đó. Đức Phật Ngài nói rằng là tất cả những gì do duyên hợp đều là hư giả. Điều đó đúng thôi. Có cái gì đâu lạ. Đức Phật dạy rõ ràng như vậy. Nhưng mà chúng ta là chỉ thích sống với cái giả, rồi lại bỏ quên cái thật. Do vậy mà cả ngày chúng ta cứ lo lắng giữ gìn cái thân tạm bợ này, đến cả cái đời sống tinh thần tức là tâm, trong tâm tư lúc nào cũng cứ nghĩ tới cái chuyện hơn thua, nghĩ tới cái mưu mẹo làm cho người này khổ, làm cho người kia lo chơi vậy đó. lúc nào cũng nghĩ tới cái phải quái tốt xấu được mất. Giả mà rồi chúng ta lại cứ nghĩ nó là thật, chuyện ở ngoài đường rồi chúng ta lại cứ nghĩ đem vô làm tâm của mình. Tâm không thật luôn luôn sanh diệt như vậy, thế mà chúng ta cứ bám vào đó chấp là của mình, rồi cuối cùng nó mất mình luôn. Cuối cùng mình lại đi tìm. Đức Phật bảo tất cả chúng sanh do ba nghiệp mà đi trong sanh tử luân hồi. Chắc chắn là đại chúng biết ba nghiệp, đó là thân, miệng và ý. Khi mà ý nghĩ xấu thì miệng nói xấu, thân làm xấu, cho nên nghiệp dẫn chúng ta đi vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu mà ý của chúng ta tốt, miệng nói tốt, thân làm tốt, thì nghiệp sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào ba con đường lành, đó là trời, người, Atula. Như vậy chánh nhân tạo nghiệp là ý, tức là những cái thứ mà buồn, thương, giận, ghét của chúng ta đó, do ý. Tâm là chủ tạo nghiệp, muốn tu giải thoát sanh tử mà bám vào cái đó thì đương nhiên không bao giờ có thể giải thoát được. Như thế với cái loại tâm sanh diệt tùy duyên này, nó chỉ có cái cơ hội tạo cho chúng ta có những cái cơ hội, một là tạo phước hoặc là tạo nghiệp, để rồi cuối cùng nó dẫn dắt chúng ta đi vào cái con đường lành hay là dữ. Đó là cái tâm sanh diệt tùy duyên, chúng ta phải chú ý ở khía cạnh này. Và cái lưu ý thứ hai là tâm thanh tịnh sáng suốt. Muốn có được tâm thanh tịnh sáng suốt, việc chắc chắn nói đại chúng hơi lo chút xíu, đó là phải tu mới có, không phải mình ra chợ mua nha, có tiền không mua được, chúng ta phải tu mới có. Ban đầu chúng ta tu tập bỏ những cái tánh xấu, bỏ những cái mà được bạn bè chỉ cho mình không đẹp, rồi sau đó đến các cái thứ tốt mình cũng bỏ luôn. Tức là trong giai đoạn đầu chúng ta sửa chữa cho làm sao con người của chúng ta từ tốt trở nên xấu, từ xấu trở nên tốt ấy. Nếu mà sửa từ tốt trở nên xấu thì quá tệ rồi. Mà thực ra đã có rất nhiều người nói tưởng như giỡn chơi nhưng mà thật, chưa tu á thì hiền lắm, mà càng tu rồi càng dữ. Chưa tu thì gặp A mình cũng khiêm nhường hết, mà càng tu rồi gặp A mình cũng cứ cự là tại sao không có tôn trọng tôi, tại sao á thấy tôi mà không kính nể, thì đó có phải là dữ không? Đó là cái chiều ngược, ít khi có xảy ra lắm, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có. Bình thường là chúng ta tu, càng tu là phải hiền. Phải biết rằng là khi mà chúng ta tu tập bỏ những cái thứ xấu ác, rồi sau đó một khi mà chúng ta trở nên cái người tốt rồi, Đức Phật cũng phải nói rằng nếu mà muốn cho nó tròn vẹn đó cũng phải bỏ luôn cái tốt luôn. Là bởi vì một cái lý do dễ hiểu, nếu mà chúng ta còn nghĩ mình đã làm được cái việc tốt thì mình sẽ không bao giờ làm nữa. Quý vị có thấy đúng không? Nếu mà mình nghĩ rằng là mình giỏi hơn thiên hạ thì mình không bao giờ mình học nữa. Cho nên nếu mà có phải học, đương nhiên cần phải học, học cho đến nơi đến chốn, nhưng mà phải biết rằng cái sự học đó nó không cùng. Chúng ta biết chỉ là một khía cạnh nào đó trong cuộc đời, trong cái rừng văn học mà thôi, chứ không phải là toàn diện. Cho nên nếu mà có phải học thì chúng ta học, học biết rồi phải vứt bỏ cái biết đó để tiếp tục mà học nữa. Thì đây trong cái ý này cũng vậy. Tức là một khi mà xấu chúng ta tu sửa tái tạo để trở thành một con người tốt thánh thiện, nhưng mà cũng phải vứt bỏ luôn cái thánh thiện để chúng ta tiếp tục tu nữa. Do vậy mà khi chúng ta chưa tìm ra cách thật của mình thì chưa thể được an vui vĩnh viễn, bởi vì cách thật của mình nó không nằm ở cái chỗ là tốt với xấu, mà chúng ta phải tìm. Cái thật Đức Lục Tổ nói đó là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Bình thường thì tâm con người của chúng ta, một là ác, hai là thiện. Nhưng mà Đức Phật nói, Đức Lục Tổ nói, cái thật là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Vậy thì khi tâm mà luôn luôn hiểu biết và thức tỉnh, không có niềm thiện, không có niềm ác nó lôi cuốn, thì lúc đó không tạo nghiệp, là tâm thanh tịnh, giải thoát sanh tử. Cho nên phải bỏ luôn cái thiện, là bởi vì sao? Nếu mà còn nghĩ thiện thì đương nhiên phải có lúc nó nghĩ ác. Mà còn có nghĩ thiện, còn có nghĩ ác thì tâm không thanh tịnh. Đó là lý do xác định. Dù cho là chúng ta có 100.000 cái điều thiện, cũng phải bỏ luôn cái điều thiện để mà tiếp tục cái sứ mệnh của mình, là tìm cho ra cái chân thật của chính mình. Chúng ta ai cũng sẵn có cái không tạo nghiệp, không bị nghiệp dẫn mà không chịu nhận, cứ nhận cái tạo nghiệp, cái sanh tử mà mình nhận, cái sanh tử là của mình, để rồi chúng ta khỏa lấp đi cái thật của bản thân, đó chính là cái bản lai diện mục, tức là cái mặt thật xưa nay của mình. Cái mặt thật xưa nay của mình là cái gì? Đó là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Chừng nào mà những cái niềm đó nó lặn sạch thì cái mặt thật xưa nay của chúng ta có. Một khi mà tâm của chúng ta sáng suốt thanh tịnh thì chúng ta mới thấy biết tất cả. Do vậy mà mặc dù thấy biết tất cả mà không khởi niệm phân biệt, thấy cái biết đó không động thì nó luôn luôn hiện tiền. Nhưng mà khi chúng ta vừa khởi phân biệt thì nó là thay đổi trạng thái đi, chứ không phải nó mất, không phải nó thiếu vắng. Do vậy khi mà tâm của chúng ta chạy theo cái niềm sanh diệt thì cái chân thật nó ẩn khuất. Như vậy khi nào mà dừng lại các cái niềm sanh diệt thì cái chân thật nó hiện tiền. Vì thế mà tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái tâm thanh tịnh sáng suốt, chớ không phải không có. Vì mình không biết, vì mình không giữ, cho nên mình không thấy được cái chân thật của mình, đó là bản lai diện mục. Vậy mà mình cứ đi tìm. Chư Tôn Đức cứ rầy chúng ta: Phật ở nhà không tìm, mà đi tìm Phật ngoài đường. Rõ ràng là mình cũng có cái tâm thanh tịnh sáng suốt đó nhớ, mà ai, mình cứ thích khen người ta thôi, mình không có thích khen mình, tại vì mình không thấy. Lẽ tự nhiên nó là vậy rồi, lẽ tự nhiên ai cũng thấy, cũng nghe, cũng biết. Thấy, nghe, biết, cảm giác biết đó là cái giai đoạn đầu, chưa có khởi niệm phân biệt tốt xấu, chưa có một cái gì hơn thua. Khi mà tâm khởi niệm phân biệt là nó chuyển sang cái sanh diệt. Vì thế mà mặc dầu có thấy thì cứ thấy, nghe thì cứ nghe, việc làm cứ làm, nhưng mà ai cũng than là chúng ta kiếm không ra Phật tánh. Nhiều khi chúng ta tu hoài mà cứ than, tại sao tu hoài mà nghiệp nó cũng cứ còn, tu hoài mà mình gây lộn cũng nhiều thì nghiệp nó còn là chắc chắn rồi. Khi mà chúng ta ngồi tĩnh tâm, đương nhiên là nó không có cái sự hôn trầm, những cái niệm nghĩ tưởng lăng xăng nó lặn xuống, nó dấy lên, chúng ta biết rõ ràng, tức là vẫn tĩnh, vẫn biết như thường, thì cái biết đó chính là cái tâm thanh tịnh. Tâm không động, không tịnh, không sanh, không diệt như những cái niệm vọng tưởng. Đó là chúng ta đã sẵn có cái không động, không sanh diệt. Chỉ cần chúng ta không chạy theo cái động, chúng ta trở về thì được với cái không động. Đó là cái giải thoát sanh tử. Mà quả thật như vậy. Sống với cái niệm sanh diệt tùy duyên là chúng ta đã tạo nghiệp đi trong cái luân hồi sanh tử. Còn nếu mà chúng ta sống với tâm thanh tịnh không động, không sanh diệt, không tạo nghiệp sanh tử, cho nên sống được với cái mà không động là chúng ta giải thoát, chứ không cần phải tìm ở đâu xa. Đức Phật ngài dạy chúng ta rõ ràng như vậy đó. Luôn luôn giữ cái tâm lúc nào cũng phải an vui, thanh tịnh. Như vậy tu là chúng ta dẹp bớt những cái tâm niệm xấu ác, giữ cái tâm hiền, lành, đẹp đẽ. Đó là cái chặng thứ nhất. Rồi kế đến là tất cả những cái niệm sanh diệt tốt hay là xấu cũng phải bỏ hết. Như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, nếu mà mình chưa tốt thì mình làm cho nó tốt, mà đã tốt rồi thì cũng bỏ luôn cái tốt. Như vậy tu là làm một cái việc cao siêu phi thường chứ không phải tầm thường. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, bất cứ một người Phật tử nào, không riêng gì về tăng ni, mà một người Phật tử nào mà khi đã biết đạo, mà nhất là biết đọc tụng kinh Pháp Hoa ít hay là nhiều, người đó cũng được coi là một vị đại pháp sư. Một người đó được coi là Bồ Tát của nhân gian. Nói như vậy, cái địa vị của chúng ta trong cuộc đời này lớn lắm chứ không phải thường đâu. Cái giá trị của chúng ta rõ ràng, nhưng mà nhiều người không thấy cái giá trị của mình, để rồi mình tàn phá con người của mình bằng đủ thứ, bằng sống cuộc sống lang thang, bằng những cái tâm tưởng bay nhảy viễn vông, bằng những cái cuộc sống đam mê trụy lạc. Như vậy uổng lắm. Chúng ta hiện giờ sống, đang tu và chỉ mong muốn những cái nho nhỏ như là đời sau có phước hơn đời này, giàu sang sung sướng hơn đời này. Nhưng mà quên rằng dù là được như vậy nhưng mà không hẳn để là hạnh phúc. Cho nên chúng tôi xin được xác định lại với cái tâm tưởng tu là có phước, để rồi chúng ta hưởng đời sau, đương nhiên không có cái gì sai cả, nhưng mà nó không trọn vẹn, chúng ta phải tiếp tục tu. Phải biết rằng là có phước hay là không có phước, chúng ta sống trên này giàu sang hay là nhung đùa, nhưng mà phải biết rằng có thân là có khổ. Phải tiến thêm một bước nữa để tìm về với cái chân thật của mình. Đó là cái sự lựa chọn hết sức là thông minh. Đừng có buông lung trôi nổi nữa. Đừng có để ngày mai ra sao thì mặc kệ. Mà chúng ta phải biết rằng ngày mai ra sao, chúng ta nắm cái vận mệnh của mình, không ai nắm. Chuyện ngày mai chúng ta biết được, chuyện ngày hôm nay chúng ta cứ sống vui, thoải mái, tự tại. Người mà không thấy xa biết rõ là người không sáng suốt, không có trí tuệ, là cái người không có sự lựa chọn thông minh. Được coi là người có sự lựa chọn thông minh là chúng ta phải ghi nhận hai trường hợp. Thứ nhất, loại người nhớ cuộc đời vô thường, rồi buồn giàu chán nản không muốn làm gì, thì như vậy không phải là cái người khéo tu. Thứ hai, cũng biết vô thường nhưng mà vui vẻ, vì biết đó là cái luật chung của mọi người, không ai tránh được, Nếu mà muốn tránh là phải tìm một cái lối đi khác, chứ không thể ngồi buồn rầu, than phiền, lo âu, chán nản. Đó là cái người khéo tu. Nếu trong hai trường hợp của hai hạng người này, thì quý vị sẽ lựa chọn hạng người nào? Đương nhiên là phải lựa chọn cái hạng người thứ hai. Bởi vì chúng ta sống trong cuộc đời này có nhiều thứ phải làm lắm. Cho dù là cuộc đời như thế nào, cho dù là hoàn cảnh như thế nào, chúng ta không có quyền ngồi đó than thân trách phận, mà phải vượt qua tất cả. Trong hai trường hợp thứ hai có thể lựa chọn. Cho nên chúng ta học Phật, biết đời là khổ nhưng mình vẫn vui. Vui trong cái khổ mới là tài, chứ còn đợi vui trong cái vui thì có cái gì giỏi đâu. Phải vui trong cái khổ. Có như thế thì chúng ta mới biết rằng trong cái khổ, cái sanh diệt, chúng ta đã tìm được cái không sanh không diệt. Thế thì dạy gì mà chúng ta sống với cái sanh diệt, với cái đau khổ? Vì vậy mà đạo Phật không những không bi quan, mà đến với đạo Phật là cho chúng ta một cái sức sống, cho chúng ta một cái màu xanh hy vọng, không có buồn phiền, không có chán nản. Như vậy tuy là cái thân này nó có hư tạm, nhưng mà nếu mà chúng ta có cái sự lựa chọn thông minh, chúng ta biết lợi dụng nó để mà tu hành, nó giống như qua sông chúng ta cần phải đi đò. Muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi thì không thể không cần cái thân này. Hay là muốn làm một cái gì đó mà bảo rằng là tôi phải đợi một cái người nào đó thì không được. Phải chính mình dùng cái thân này. Khi mà biết được như vậy rồi thì một ngày sống là một ngày tỉnh thức, một ngày sống là một ngày an lạc. Còn nếu không á, một ngày sống là một cái chuỗi dài đau khổ. Khi mà không còn nghĩ tới chuyện xấu tốt thì phải quấy, cái chuyện đó là cái chuyện của đời, nhưng mà chúng ta vẫn cứ vui. Tất cả niệm hơn thua, phải quấy, không khởi, thì lúc nào chúng ta cũng sung sướng cả, lúc nào chúng ta cũng tươi cả. Nhưng mà người đời là luôn luôn tìm cái vui trong cái hơn thua được mất. Đó là cái chuyện khổ. Vì vậy mà mới có chuyện, vì vậy mà mới nói là cuộc đời. Nhưng mà chúng ta là người trong cuộc đời, chúng ta là không bị chi phối cái đó. Như vậy vui của thế gian chỉ là cái vui của tương đối, vui khổ theo nhau, nó không hoàn toàn vui. Cái lựa chọn thông minh nhất đối với người học Phật là tu, không thèm buồn phiền, sống trong cuộc đời nhưng mà chúng ta vẫn thấy an lạc bình thường. Nói tóm lại, việc gì đáng lo thì chúng ta phải lo cho đến nơi đến chốn, việc gì không đáng lo thì buông bỏ toàn diện hay là bỏ bớt, nhưng mà đừng nên cứ mang nhiều. Đó là người có cái sự lựa chọn thông minh. Người có sự lựa chọn thông minh là người khéo tu, cho nên lúc nào cũng nhớ quay trở lại với mình. Không có buồn phiền ai hết, không có trách đời, không có trách người, cũng không trách mình nữa, mà chỉ nhận ra những cái gì mình cần làm mà mình làm, cần sửa là sửa, cần thay đổi phải thay đổi. Nhận ra và sống được với tâm chân thật, ngoài ra tất cả đều là vô thường hư ảo, không cần phải chú tâm làm gì cho phiền. Vì vậy khi mà tu, chúng ta đã có một cái sự lựa chọn thông minh, biết buông bỏ hết, nhưng mà không bao giờ mất. Đừng tưởng là mình bỏ là mình mất hết. Khi ngồi yên tĩnh lại, chúng ta muốn nhớ là chúng ta nhớ rõ ràng, không muốn nhớ thì thôi. Đó là cách hay của người tu. Đó là người đã làm chủ được mình và tất cả các pháp. Sống tùy duyên, an vui tự tại, mà chúng ta là không bị đời làm nhiễu loạn. Cho nên những người càng tu cao á, thì càng hay, mà càng ít chú ý tới mọi thứ là càng đẹp hơn nữa. Nhưng mà cần thiết thì chúng ta thấy biết rõ ràng, không nghi ngờ, mọi thứ nằm trong cái sự điều động của chúng ta. Do vậy mà chúng ta không nên sợ sự ngu dốt, mà chỉ sợ là chúng ta không biết tu, chỉ sợ là chúng ta không có một cái sự lựa chọn thông minh. Khi đã biết tu là chúng ta đã có cái sự lựa chọn thông minh, tức là chúng ta biết chúng ta đang đi về hướng giác ngộ, thì chắc chắn sẽ có ngày chúng ta đạt được đạo quả giác ngộ. Kính thưa đại chúng, bài pháp sự lựa chọn thông minh hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.